trung phong tam thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Tập 21. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng, giảng tại Tịnh Tông Học viện Úc Châu, thời gian tháng 5 năm 2003. Kính thưa chư vị đồng học, xin tiếp tục xem phần tứng nguyện trì danh ở trong nghiên tập báo cáo một đoạn này. Chúng tôi giảng đến trì danh thời tâm như Phật, nguyện như Phật, giải như Phật, hành như Phật, tất nhất niệm tương ưng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ưng niệm niệm Phật. Phía trước đã nói với quý vị, tâm của chúng ta vốn là tâm Phật. Rất tiếc là tự chúng ta đã mê mất. Mới bị chìm đắm lưu lạc đến phàm phu. Chìm đắm lưu lạc trong lục đạo. Trường kiếp mà không thể ra khỏi. Ở tại trong này càng mê càng sâu, càng vào càng khổ. Nếu chúng ta trong đời này chẳng có nghe được Phật Pháp, thì làm sao biết được cái việc này? Không biết được cái chân tướng sự thật này, thì làm sao có thể hồi đầu? Đây là trong một đời của chúng ta là sự may mắn lớn nhất, là duyên phần thù thắng không gì sánh bằng, có thể nghe được Phật Pháp, có thể nghe được Đại Thừa, có thể nghe được Pháp Môn Tịnh Độ. Đây chẳng phải là một việc dễ dàng. Trong thế gian này, biết bao nhiêu Bồ Tát và Thanh Văn muốn nghe cái pháp môn này mà chẳng có cơ hội. Đúng như lời của Đức Thế Tôn dạy trong Kinh Vô Lượng Thọ rằng, chúng ta mỗi một vị đồng học trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay, chúng ta đã kết pháp duyên với A-di-đà Phật rất thâm sâu. trong đời này mới có cơ hội lại gặp được rồi. Pháp duyên kết được rất sâu, tại sao vẫn không được vãng sanh? Pháp duyên rất sâu vẫn không đủ. Tại trong kinh này, Đức Thế Tôn dạy chúng ta: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Chữ thiểu đó là thông suốt dưới ba câu này, tức là không thể thiểu thiện căn, thiểu phước đức, thiểu nhân duyên. Nói một câu khác, phải nhiều thiện căn, phải nhiều phước đức, phải nhiều nhân duyên thì đời này quyết định được vãng sanh. Ba điều này thiếu một điều cũng không được, đều trở thành chướng ngại. Chúng ta làm sao biết được đời này ba điều kiện này đều đầy đủ cả? Câu hỏi này hỏi được rất có đạo lý. Thật ra ba điều kiện này của anh có đầy đủ hay không là tự mình biết được. Thiện tri thức biết được, thậm chí quỷ thần cũng biết được. Thông thường quỷ thần mà nói, họ có ngũ thông. Họ có thể nhìn thấy được. Điều này không quan trọng, cái quan trọng nhất là chính mình. Tự mình làm sao biết được? Tổ sư Đại Đức thường thường dạy cho chúng ta: anh có phải tin thật hay không? Nếu đã tin thật thì tư tưởng kiến giải hành vi của anh tự tự nhiên nhiên cùng với trước kia chưa gặp được Phật pháp hoàn toàn không tương đồng, là chân tính. Anh có phải thật sự muốn sanh cực lạc thế giới hay không? Quả thật muốn đi đến cực lạc thế giới thì thế giới này tất cả nhân sự vật anh tự nhiên đã buông xuống. Nếu anh buông không xuống, chỉ cần có một việc buông không xuống thì cái nguyện của anh không chân. Có chân tính, có chân nguyện, lại xem anh có phải chân hành hay không. Nếu anh thật sự đang niệm Phật, trong một đời này của anh đem sự niệm Phật xem như là đệ nhất đại sự, đem sự niệm Phật thực hiện trong một ngày này, từ sáng đến tối, đây là một việc quan trọng nhất của tôi. Có việc đến thì làm việc, Phật hiệu buông xuống, chuyên tâm làm việc. Lúc công việc đã làm xong, công việc vừa buông xuống thì đề khởi lên Phật hiệu. Đây là chân niệm. Tịnh Tông Học Viện chúng ta ở đây đề xướng kinh giáo. Kinh giáo là chúng ta phụ thêm làm, chẳng phải là chánh thức, là phụ thêm. Phải phân minh khách chủ rõ ràng. Bởi vì kinh giáo, cái việc này không phải ai ai cũng có thể học được. Điều này tự mình phải rõ ràng. Muôn ngàn chớ nên đảo lộn. Vãng sanh là việc lớn. Chúng ta ở tại đây học kinh giáo, tự mình phải có đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên của kinh giáo thì anh có thể học. Đối với kinh giáo chẳng có hoài nghi. Đối với kinh giáo có thể lý giải. Ở chỗ này có hai cái điều kiện quan trọng. Một cái là trí nhớ, một cái là giải ngộ. Kinh giáo anh thật sự có thể nhớ được là sức trí nhớ của anh tốt. Trước kia thầy Lý nói với chúng tôi, nghe pháp sư giảng kinh, sau khi nghe xong anh phúc giảng một lần. Anh có khả năng giảng được ít nhất 6 phần. Anh có cái khả năng này thì có thể học kinh giáo. Chẳng có cái khả năng này thì tùy hỷ. Tại vì sao? Nếu chẳng có khả năng mà miễn cưỡng quá mức thì học không thành công. Năm xưa lúc tôi cầu học ở Đài Trung, tôi quen biết một vị pháp sư Huệ Nhẫn. Rất thông minh. Nếu người này thật sự cố gắng học đàng hoàng, trong tương lai giảng kinh Hoằng Pháp, là một vị nhân tài. Tôi giới thiệu ông ta đến Đài Trung, thầy Lý nhìn thấy cũng rất hoan hỷ. Ông ta lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi, cùng với hàng quán trưởng trưởng đồng niên. Xuất gia từ thở nhỏ, chưa có học qua kinh giáo. Rất ưa thích nghe tôi giảng kinh. Tôi nói chúng ta cùng nhau học tập đến Đài Trung. Tôi theo thầy Lý học Lăng Nghiêm. Thầy Lý đang giảng kinh Lăng Nghiêm. Lúc đó chúng tôi đã học từ đầu, còn ông ta là ở giữa đoạn đi vào học. Tôi khuyên ông học những bộ kinh nhỏ, không nên học Lăng Nghiêm, vì Lăng Nghiêm quá lớn. Tôi nói với ông rằng, tôi nghe thầy Lý giảng những bộ kinh nhỏ, đã nghe hết hơn 30 bộ. Nói một câu khác là nền tảng của tôi có hơn 30 bộ kinh nhỏ. Phàm là tôi đã nghe qua một lần, tôi cũng có thể giảng. Tôi đã nói với các bạn đồng học, khả năng phúc giảng của tôi có thể giảng được 95%. Tôi có cái khả năng này. Có cái sức trí nhớ này, cũng có sức lý giải. Tôi khuyên ông ta chậm rãi bắt đầu học từ bộ kinh nhỏ, y theo thứ tự mà học tập. Ông ta không vui lắm, nghĩ rằng tôi khinh thường ông. Thầy học Lăng Nghiêm, còn tôi thì không thể học. Đó thì là vô phương. Cũng được, dĩ nhiên là căn tánh của mỗi một người khác nhau. Có lẽ căn tánh của ông cao hơn tôi. Tôi không bằng ông. Tôi chậm rãi bắt đầu học từ bộ kinh nhỏ, dần dần hướng lên đề thăng. Vừa được chỉ dẫn mở mang trí tuệ, tức là bộ kinh lớn này chẳng phải là người tầm thường. Pháp sư Huệ Nhẫn rất là dũng công, ngày đêm không gián đoạn nghe thầy Lý giảng kinh, xem chú giải của cổ nhân, tìm tài liệu tham khảo, mỗi ngày học tập đến 2-3 giờ đêm. Đích thật là tôi nhìn thấy dũng mãnh tinh tấn. Đã học được 10 tháng, thân thể không chịu đựng được. Có một ngày vào ban đêm xem kinh, đột nhiên một màn đen tối, không thấy được gì cả. Ngày hôm sau đến nói với tôi là dụng công quá độ. Điều này thì vô phương. Rời khỏi Đài Trung đến Đài Bắc, ông ta từ thở nhỏ xuất gia, việc sướng niệm rất giỏi. Lúc bấy giờ ở trong những pháp sư trẻ tuổi, về môn sướng tụng cũng là người rất xuất sắc, đánh pháp khí giỏi, làm pháp hội, đi làm kinh sám Phật sự. Làm được 2 năm, có lẽ đã dành dụm được một số tiền, đã mua lại một ngôi nhà giữ trẻ ở vùng mọc sách Đài Bắc. Ngôi nhà giữ trẻ của người ta muốn bán, ông ta mua lại để làm một ngôi tiểu đạo trường, gọi là Pháp Tạng Liên Xã. Đến Đài Trung nói với tôi rằng, hiện nay ông đã có một đạo tràng, mời tôi đến Đài Bắc để giảng kinh. Tôi nói được, chúng ta là bạn cũ. Lúc đó ông ta nói với tôi rằng, tôi hối hận không nghe lời của thầy. Nếu tôi từ bộ kinh nhỏ chậm rãi theo thứ tự mà học, có lẽ đã thành công rồi. Không sai. Lúc đó tôi đề nghị cho ông ta là khuyên bảo ông ta là lời tốt, tuyệt đối chẳng phải khi dễ ông ta. Pháp thế gian và xuất thế gian, học tập cũng phải có thứ tự, từ cạn đến sâu, từ tiểu bộ lên đến đại bộ. Không tốn sức, dụng công quá độ. Vị pháp sư này hình như mấy năm về trước, có lẽ 4-5 năm trước đã vãng sanh ở tại Hồng Kông. Về sau ông đến Hồng Kông thì chúng tôi rất ít qua lại. Cho nên học kinh giáo phải có điều kiện của học kinh giáo. Học kinh giáo, cái mục đích quan trọng nhất là chính mình phải đoạn nghi sanh tính. Ở đây tôi đề ra tâm nguyện giải hành. Chúng ta tại sao không thể như Phật? Vì chúng ta lý giải không đủ thấu triệt. Nếu như có tương đương lý giải thấu triệt, tức là đối với chân tướng của vũ trụ nhân sanh và chân tướng của nghiệp nhân quả báo, có được tương đương trình độ lý giải thì nghi hoặc đã đoạn dứt, không còn vấn đề nữa. Năm xưa tôi cũng thường nói, tôi nói với các bạn đồng học niệm Phật, quý vị đến gặp tôi hỏi ra rất nhiều vấn đề, tôi giải đáp chung một câu, gọi là gì? Là không thành thật. Nếu anh có thể thành thật niệm Phật thì làm sao có vấn đề? Vấn đề gì cũng chẳng có. Đây là nói thật. Tại sao không thành thật? Vì vọng tưởng quá nhiều, phân biệt chấp trước quá nhiều, cho nên anh không thành thật. Tại sao vọng tưởng phân biệt chấp trước nhiều như vậy? Vì anh đối với chân tướng sự thật không liễu giải. Cho nên mục đích của chúng ta học kinh giáo tại chỗ nào? Mục đích của chủ yếu nhất là giúp cho mình đoạn nghi sanh tính. Thật sự làm được thành thật niệm Phật, tự mình có thọ dụng, tự mình có thành tựu. Ta chưa có giúp đỡ chúng sanh, anh đã giúp đỡ rồi, tự anh vẫn không hiểu được. Ta giúp đỡ như thế nào? Anh đã làm cái gương niệm Phật tốt nhất cho kẻ khác xem. Người có duyên nhìn thấy việc làm của anh, họ đã cảm động, họ đã giác ngộ. Người không có duyên thì nhìn không ra. Người có duyên thì nhìn ra, đây mới là người chân chánh niệm Phật. Cho nên tự hành tức là hóa tha. Chúng tôi thường nói, bất luận tại gia hay xuất gia, đệ tử Phật môn niệm niệm thời thời xứ xứ đều phải làm tấm gương tốt cho tất cả đại chúng xã hội. Làm người phải là một người tốt. Làm cái gương tốt của tất cả mọi người. ở trong nhà, các bạn đồng học tại gia, gia đình anh là cái gương tốt của xã hội ở trong tất cả gia đình, là một gia đình mô phạm. Ở trong ngôi đạo tràng này, nhất định phải đem ngôi đạo tràng này làm thành tấm gương tốt nhất của tất cả đạo tràng. Không nên cầu người, tự cầu mình. Kẻ khác làm thế nào cùng với ta không liên can. Hơn nữa là cái thời đại hiện nay, dân chủ tự do cỡ mở, mỗi một người có tự do ngôn luận, có tự do xuất bản, cho nên nhất định phải ghi nhớ lời dạy bảo chân thật của cổ đại đức. Chúng ta cùng với người sống chung, nhất định không thể nói lỗi lầm của kẻ khác. Nói lỗi lầm của kẻ khác sẽ dính líu thị phi, kết oán thù, thì tự anh đã sai rồi. Cổ đại đức dạy cho chúng ta tịnh tọa thường tư kỷ quá, là tự mình phải phản tỉnh, kiểm điểm, sám hối, cải tiến. Nhàn đàm mạc luận nhân phi, không những không thể nói chỗ tất cả bất thiện của kẻ khác, không thể để trong tâm. Anh để trong tâm thì là sai rồi. Đây là tôi thường thường nói, đem bất thiện của kẻ khác để trong tâm của mình thì tâm của anh biến thành thùng rác. Chuyên môn thu góp đồ vật phế bỏ của kẻ khác, cái tâm biến thành thùng rác, tâm của anh đã hư hoại, chẳng phải là tâm Phật. Làm thế nào khiến cho tâm của mình biến thành tâm Phật? Anh phải chuyên môn thu góp các thứ ngôn luận và các thứ đức hạnh của chư Phật Như Lai. Cái tâm này của ta không chứa thứ khác, chỉ chứa tất cả đồ tốt của chư Phật Như Lai. Đọc tụng kinh điển, tư duy ý nghĩa của kinh, nghiên cứu như thế nào đem lời dạy trong kinh điển thực hiện ở trong cuộc sống, thực hiện ở trong công việc, thực hiện trong xử sự đối người tiếp vật. Đây là tâm Phật. Tâm giống Phật, nguyện như Phật. Nguyện của Phật là gì? Tổng kết mà nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật, nguyện càng nhiều, quy nạp lại không ngoài bốn đại loại. Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta là tứ hoằng thệ nguyện, quy nạp lại không ngoài bốn đại loại. 48 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, quý vị quy nạp lại cũng không ngoài bốn loại này. Bốn loại này tôi cũng thường giảng, là lời nguyện chân chánh chỉ có một điều, chỉ có một điều là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Đây là chúng sanh gì? Là chúng sanh của cửu pháp giới chưa chứng được Phật quả, đều là chúng sanh. Độ là ý nghĩa gì? Dùng lời hiện nay mà nói là giúp đỡ cho họ, hiệp trợ họ, giúp họ thành tựu. Chư Phật Như Lai chỉ có một nguyện này, giúp đỡ tất cả chúng sanh. Không những là nhân đạo, cửu pháp giới chúng sanh bên trong bao gồm cả ngạ quỷ địa ngục súc sanh, bao gồm cả yêu ma quỷ quái, họ đều là chúng sanh. Anh phải giúp cho họ thành Phật. Tại sao họ lại biến thành cái dáng này? Vì đã mê mất tự tánh, cho nên mới biến thành cái dáng này. Phật đã giác ngộ. Phật đối với tất cả chân tướng này hoàn toàn minh bạch. Tất cả chúng sanh này cùng với ta có mối quan hệ gì? Mối quan hệ rất mật thiết. Chúng ta trong kinh Đại Thừa thường thường niệm đến tự tha bất nhị. Ta anh nó hiện nay tại trên hình tướng không giống nhau, trên Phật tánh thì giống nhau, một cái Phật tánh. Cho nên trong kinh Đại Thừa Phật đã dạy rất nhiều lần, thập phương tam thế Phật cộng đồng nhất pháp thân. Thập phương tam thế Phật bao gồm ta anh nó, chúng ta những người này, thậm chí tất cả chúng sanh ở trong lục đạo, ngạ quỷ địa ngục, tất cả chúng sanh này đều là Phật vị lai. Ngài nói tam thế là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai. Phật vị lai tức là hiện tiền tất cả chúng sanh, là cộng đồng một pháp thân. Nhất tâm nhất trí huệ, chúng tôi thường nói nhất tâm nhất đức, một tí không sai. Chúng sanh đã mê mất tự tánh, không biết được chân tướng sự thật. Ở trong tất cả cảnh giới khởi lên vọng tưởng phân biệt chấp trước, từ trong vọng tưởng phân biệt chấp trước lại khởi lên tham sân si mạng. Đã mê mất tự tánh, càng đi càng xa. Đã mê mất quá lâu, đã mê quá sâu, không biết mối quan hệ của mình cùng với tất cả chúng sanh. Chẳng những chúng ta cùng với tất cả hữu tình chúng sanh là một thể, cùng với vô tình chúng sanh là cùng với cây cối hoa cỏ núi sông đất đai. Toàn thể của vũ trụ tức là thanh tịnh pháp thân của chính mình. Ai biết được? Là pháp thân Bồ Tát biết được. Họ đã chứng đắc. Chứng đắc tức là họ hiểu rõ. Họ không còn nghi hoặc nữa. Cho nên giúp đỡ tất cả chúng sanh là chủ động, là vô điều kiện, tự mình giúp cho mình, tự mình thành tựu cho mình. Cái nhận biết này tại trong Phật Pháp gọi là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Đem mối quan hệ của tất cả nhân sự vật trong vũ trụ hiểu rõ ràng, đã hiểu minh bạch. Ngay trong lúc này, cái nguyện của anh tự nhiên nhiên cùng với lời nguyện của Phật như nhau. Anh phải độ chúng sanh, độ bằng cách nào đây? Anh phải biết chúng sanh đang mê, anh đã khai ngộ rồi, đã giác ngộ. Anh làm thế nào giúp cho họ hồi đầu? Làm thế nào giúp cho họ thành tựu? Ba điều phía sau là phương pháp. Phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Anh phải làm cái dáng đoạn phiền não cho họ xem. Họ thấy rồi liền giác ngộ, đã minh bạch. Phải làm theo cái dáng này. Bồ Tát sơ học là chư Phật Như Lai vì họ mà thị hiện. Có vị Phật nào thị hiện ở trong cửu pháp giới mà không trì giới? Trì giới để làm gì? Là đoạn phiền não. Trì giới là phương pháp, đoạn phiền não là mục đích. Nhân giới được định, định có thể phục phiền não. Nhân định khai huệ, huệ có thể chuyển phiền não, chuyển phiền não thành bồ đề. Đây là tu hành công khóa đệ nhất môn. Đức hạnh sự giáo học của thế gian và xuất thế gian đều đem đức hạnh để tại thứ nhất. Anh phải giúp đỡ tất cả chúng sanh những thứ mê hoặc điên đảo này của chúng sanh, là mê mất tự tánh của chúng sanh. Anh phải giúp đỡ cho họ, cái đầu tiên là phải thành tựu đức hạnh của chính anh. Ngày nay chúng ta chẳng phải là Phật Bồ Tát Tái Lai, chúng ta đích thật là phàm phu. Phàm phu thì cần phải làm. Tại vì sao? Là phải độ mình, đoạn phiền não, thành tựu đức hạnh của mình. Cái việc này tôi đã học 50 năm, chẳng phải là một thời gian ngắn. Thở ban sơ, Đại sư Chương Gia chỉ dạy cho tôi. Đích thật là Ngài lấy trí huệ chân thật, thiện xảo phương tiện, khiến cho tôi đã thay đổi quan niệm. Đã tiếp nhận giới học, vốn là đối với điều này nảy sinh ra quan niệm sai lầm nghiêm trọng. Đối với kinh luận vô cùng ưa thích, đối với giới luật rất sơ sót, kể cả xem cũng không muốn xem. Đại sư Chương Gia khổ tâm suy nghĩ, khiến cho tôi đã giác ngộ. Giới luật chẳng phải là quy phạm sinh hoạt của thông thường thế gian chúng ta nói. Nó là phân chia giữa dòng nước của phàm thánh, quy phạm sinh hoạt của thánh nhân chẳng phải là phàm nhân, cho nên nó vĩnh hằng bất biến, vượt khỏi không gian, vượt khỏi thời gian. Cái đạo lý này chúng ta phải hiểu. Thông thường trong Pháp Đại Thừa thường thường nói có 26 điều phiền não, là 26 loại phiền não vô lượng vô biên. Đức Thế Tôn nhận thấy vì muốn phương tiện cho sự giáo học, quy nạp thành 26 loại. Trong 26 loại này lại chia thành 3 đại loại. Loại thứ nhất là căn bản phiền não. Loại thứ hai là tùy phiền não. Căn bản phiền não có 6 điều, tùy phiền não có 20 điều. Trong tùy phiền não lại chia ra đại tùy phiền não, trung tùy phiền não, tiểu tùy phiền não. Nếu 26 loại này đã đoạn rồi thì phiền não của anh cả thể đoạn hết. Từ chỗ này hạ thủ. đặc biệt là căn bản phiền não. Căn bản phiền não có sáu điều, cũng tức là sáu đại loại là tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Ở trong ác kiến lại chia ra năm đại loại là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới thủ kiến, tà kiến. Cho nên căn bản phiền não sáu điều, ác kiến khai ra năm điều, trên thực tế tổng cộng là mười điều. Mười điều phân làm kiến phiền não và tư phiền não, gọi là kiến tư phiền não. Ở trong tư phiền não năm điều là tham sân si mạn nghi. Phật đã nói cho chúng ta lục đạo luân hồi, tức là cái phiền não này biến hiện ra. Nếu anh có thể đem kiến tư phiền não đã đoạn trừ thì lục đạo luân hồi chẳng còn nữa. Kiến tư phiền não không đoạn thì lục đạo luân hồi vĩnh viễn còn. Lục đạo từ nơi nào đến? Là từ kiến tư phiền não biến hiện ra. Nếu anh muốn vượt ra ngoài lục đạo, Phật dạy rất đơn giản, anh đem cái năng biến lục đạo luân hồi, cái đồ năng biến ấy đem nó nhổ trừ thì lục đạo luân hồi chẳng còn nữa. Ai đã làm được? A-la-hán đã làm được. A-la-hán đã đoạn kiến tư phiền não, vượt ra ngoài lục đạo luân hồi. Trong chứng đạo ca của Đại sư Vĩnh Gia có hai câu nói: mộng lý minh minh hữu lục thú, giác hậu không không vô đại thiên. Bậc A-la-hán đã giác ngộ, vừa mới giác ngộ lục đạo chẳng còn nữa, thì lục đạo không không vô đại thiên. Cái đại thiên thế giới này, chúng ta nói ta bà thế giới là cái đại thiên thế giới này, tức là lục đạo luân hồi. Phật tại trong kinh giáo dạy được rất rõ ràng. Nói tam thiên đại thiên thế giới, chúng ta hiện nay cư ngụ trên cái tinh cầu này, trong kinh Phật gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Cái tinh cầu này là ở giữa thái không, đang vận chuyển, chạy vòng quanh theo núi Tu Di. Núi Tu Di là trung tâm. Mặt trời và mặt trăng, rất nhiều hành tinh đều xoay quanh bên hông của núi Tu Di. Ở giữa, đang ở đó xoay chuyển. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói rất có đạo lý. Anh nhìn xem, cái thái dương hệ này của chúng ta có phải là đang chạy quay quanh hệ ngân hà phải không? Trung tâm của hệ ngân hà, Hoàng lão cư sĩ nói đó là núi Tu Di. Núi Tu Di không ở trên địa cầu, cũng không ở trong thái dương hệ. Trung tâm của hệ ngân hà trong thiên văn cổ xưa của Trung Quốc chúng ta gọi là hoàng cực. Hoàng cực tức là núi Tu Di. Hoàng đạo, chúng ta hiểu được hoàng đạo là cửu đại hành tinh xoay quanh quỹ đạo của mặt trời. Cái quỹ đạo này chúng ta gọi là hoàng đạo. Tuy nhiên mặt trời, mặt trăng và các hành tinh, thở xưa người ta không biết địa cầu xoay quanh mặt trời, không biết được, đều cho rằng địa cầu là trung tâm. Quan sát đến hành tinh có quỹ đạo, cái quỹ đạo này gọi là hoàng đạo. Các hành tinh thông thường lúc xoay quanh địa cầu thì liền phát hiện nam cực và bắc cực là nam bắc cực, hoàn toàn là lấy địa cầu làm bổn vị. Lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với chúng ta, trên thực tế Phật tại trong kinh chỗ nói đó, anh tỉ mỉ bình tĩnh mà quan sát, mà tư duy, núi Tu Di đích thật là trung tâm của hệ ngân hà. Hiện nay có người nói trung tâm của hệ ngân hà là hắc động. Nó có đầy đủ năng lượng rất lớn, kể cả ánh sáng. Đi đến hắc động cũng bị nó thu hút. Đi đến biên giới của nó đều bị ảnh hưởng sức thu của nó. Ánh sáng cũng biến thành cong quẹo. Năng lượng của nó lớn như vậy. Một cái hệ ngân hà này là một cái đơn vị thế giới. 1000 cái đơn vị thế giới gọi là một cái tiểu thiên thế giới. Thiên định của cái đơn vị thế giới này đó là hệ ngân hà. Thiên định của hệ ngân hà là sơ thiền thiên. Một cái hệ ngân hà chỉ có một cõi sơ thiền thiên, sau đó lại lấy 1000 cái đơn vị thế giới, tức là 1000 cái hệ ngân hà. Đây là một cái tiểu thiên thế giới. Thiên đỉnh của tiểu thiên thế giới là nhị thiền thiên. Một cái tiểu thiên thế giới chỉ có một cõi nhị thiền thiên, lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1000 cái tiểu thiên thế giới thì có một cái trung thiên thế giới. Thiên đỉnh của trung thiên thế giới là tam thiền thiên, sau đó lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, hợp 1000 cái trung thiên thế giới, đây gọi là một cái đại thiên thế giới. Một cái đại thiên thế giới, thế giới chỉ có một cõi tứ thiền thiên. Cho nên lục đạo tức là ta bà thế giới. Ta bà thế giới là một cõi tứ thiền thiên, 1000 cõi tam thiền thiên, 1000 nhân 1000 là 1 triệu cõi nhị thiền thiên. lại nhân một ngàn là mười ức cõi sơ thiền thiên. Đó là cái đơn vị thế giới này. Đơn vị thế giới tức là hệ ngân hà. Một cái phạm vi rộng lớn như vậy, chúng ta độ chúng sanh ít nhất phát nguyện phải độ bổn quốc. Ta và thế giới là bổn quốc. Anh phải có tâm lượng rộng lớn như vậy. Anh phải lấy cái tâm lượng này mà đối với tất cả chúng sanh. Nếu anh nhìn thấy chúng sanh này trái mắt, đó là đối với họ có ý kiến, thì anh chẳng phải là học Phật, là anh chưa đoạn phiền não. Phiền não của anh đoạn bằng cách nào? Anh còn muốn học pháp môn gì? Nguyện chẳng phải là một việc dễ dàng. Bây giờ thời gian đã đến.